sắc đẹp hoa sen. Đức Phật, hai vị đại đệ tử cùng Ananda Rahula sang ni viện. Ngài muốn thăm ni viện mới, xem sinh hoạt của ni chúng, đồng thời thăm ni trưởng Gotami, Yasothara và Sundri Sunanda. Vị ni trưởng đã chớm già nhưng vẫn còn quắc thước khỏe mạnh. Bà đã chứng đạt quả vị A-la-hán và các thắng trí, có nhiều khả năng và kinh nghiệm hướng dẫn và lãnh đạo ni chúng. Yasothara trong cũng đã vững vàng ổn định, vì bà cũng đã làm xong những việc cần phải làm. Còn nữa, hiện tại bà là một trong bốn vị có đại thần thông, nhưng bản chất khiêm tốn, lặng lẽ nói, không muốn mọi người biết đến, nên ai cũng cảm giác bà chẳng có gì nổi bật. Đức Phật mừng cho họ những người thân yêu nhất của Ngài. Chỉ riêng Sunri Sunanda thì còn có vẻ bất an, do cô xuất gia không phải tự nguyện, mà bởi tình cảm huyết thống dòng tộc gia đình, căn duyên lại chưa đủ đầy. Trường hợp này thì phải đợi nhân đợi duyên thôi. Rất nhiều tỳ khưu ni mới xuất gia gần đây ra đảnh lễ Đức Phật cùng các vị trưởng lão. Đặc biệt sau buổi pháp thoại, Ngài tán dương một cô ni trẻ đẹp vừa đắc tứ vô ngại giải vừa đạt các thắng trí. Đấy là tỳ khưu ni Upalavana, người có sắc đẹp như hoa sen, có làn da như hoa sen. Cuộc đời kỳ lạ của Upalavana liên hoa sắc đã được Đức Phật kể lại, sau đó các vị kết tập sư trước thuật như sau. Kể từ thời chư Phật quá khứ như Padumuttara Vipassi, nàng đã có duyên lành, đã từng được nghe pháp và cúng dường lớn, đặc biệt là hay cúng dường hoa sen, và cũng đã từng phát nguyện sau này sẽ đắc quả A-la-hán, trở thành vị thánh có khả năng thuyết pháp và có cả thần thông. Vào thời không có đức chánh đặng giác ra đời, nàng sinh ra trong một gia đình lao động. Một hôm vào lúc sáng sớm, trên đường ra đồng gặt lúa, nàng thấy dưới đầm có mấy đóa sen vừa nở rất đẹp. Thích thú quá, nàng lội xuống hái mấy bông sen và ngắt thêm mấy lá sen nữa. Đến căn chòi lá giữa đồng chuẩn bị buổi trưa cho mình, nàng ngồi rang cốm chừng 500 hạt nộ rồi lấy những lá sen gói lại. Lúc ấy tại núi Gangamadana có một vị độc giác Phật vừa xuất thiền diệt sau 7 ngày ăn trú diệt thọ tưởng. Quán căn cơ thấy cô gái nông dân có duyên lành nên ngài ôm bát khất thực có mặt tức khắc tại căn chòi lá của nàng. Cô gái vừa định bước xuống ruộng, chợt trông thấy vị đạo sĩ do căn lành quá khứ, liền phát khởi đức tin trong sạch, vào chòi lấy gói cốm rang ra đặt bát, rồi dùng luôn mấy đóa sen phủ lên cho đẹp. Với tất cả tấm lòng thành, nàng chắp tay phát nguyện, do phước báo cúng dường cốm rang và hoa sen ngày hôm nay, xin cho con được rất đông con trai bằng số lượng hạt răng ấy, và mỗi bước chân con đi đều xuất hiện mỗi bông sen tươi thắm. Vị độc giác nói lời tùy hỷ chúc phúc, rồi vận thần thông bay về núi, đặt ngay ngắn mấy bông sen trên tảng đá, rồi đi khuất vào hang động ngồi thọ thực. Tất cả mọi diễn tiến hành động của ngài đều hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của cô gái, làm cho cô vô cùng hân hoan và thỏa thích. Phước báo ấy đưa cô hưởng phúc các cõi trời, hết cõi trời cô sanh làm người, nhưng lại nằm thai hóa trong một búp sen tại đầm nước dưới chân núi. Có một vị ẩn sĩ cư ngụ gần đấy, sáng kia ra đầm rửa mặt, thấy tất cả sen đều nở, nhưng có một búp sen to lớn lạ thường lại đang còn ngậm xương. Ngài nghĩ hẳn có một lý do hoặc có một duyên sự đặc biệt hy hữu nào đây. Tò mò, vị ẩn sĩ lội xuống đầm, đặt tay lên búp sen, thì kỳ lạ chưa, những cánh sen lại từ từ nở ra, và bên trong hiện ra một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đang nằm khoanh tròn như hài nhi trong bụng mẹ. Vị ẩn sĩ chợt xúc động, tình phụ tử khởi sanh, ngài ôm cả bông sen và cô bé gái về căn chòi của mình, đặt lên sàn cỏ, nhìn bé gái như được kết tinh tất cả mọi tinh túy của hương sắc hoa sen. Vị ẩn sĩ chợt trầm ngâm lo lắng, vì biết lấy gì mà nuôi nó. Chợt nhưng đầu ngón tay trỏ của ông rịn ướt và một dòng nước trăng trắng chảy ra. Nếm thử ngài biết đấy là sữa, thế nhân duyên gì mà nhiệm màu quá. Ông biết rằng phước báo của bé gái này không phải tầm thường, vượt ra ngoài tầm hiểu biết của phụ nhi. Cứ ngày ba bữa, ông chỉ cần đưa ngón tay vào miệng bé thì sữa tự động chảy ra. Sau đó khi bé no bụng thì sữa cũng tự động tắt. Cô bé lớn nhanh như thổi, bắt đầu biết đi biết chạy. Vị ẩn sĩ phát giác thêm một điều kỳ lạ là mỗi bước đi của cô bé lại có một bông sen đỡ chân. Hình ảnh ấy như ảo ảnh, vì khi ông tới xem thì không thấy bông sen kia nữa. Điều kỳ lạ thứ hai là ông không cần sắm simi cho bé, vì simi của bé cũng tự có, một loại lụa rất đẹp, và sắc màu cũng tương tự lá sen, cánh sen, nhụy sen. Da mặt, da tay, chân của bé có một màu hồng mẫn, trắng nõn hoặc trắng phớt hồng. Bước đi tới đâu thì hương sen tỏa ngát đến đấy. Vị ẩn sĩ thầm hiểu rằng đây là một vị tiên nữ từ cõi trời nào đó mà hóa sanh, nên tứ đại kết dệt nên cô bé đều là loại vật chất tinh khiết, không hề thấy chất bất tịnh như thân xác con người. Một là cô bé bị đọa, hai là cô bé sẽ có một sứ mạng nhân duyên nào đó tại cõi người này chăng? Hằng ngày vị ẩn sĩ phải vào rừng hái trái đào củ để nuôi mạng. Cô bé học lời ăn tiếng nói do ẩn sĩ dạy, và họ sống như tình cảm cha con đầm ấm và hạnh phúc nhất trên trần đời. Khi cô bé thành thiếu nữ thì vị ẩn sĩ đâm ra lo ngại mơ hồ, cái trần gian bất tịnh và xấu xa này không nơi nào có chỗ cho cô con gái trong trắng và thuần khiết của ông ở được, và ông cũng không thể chăm sóc gìn giữ sự thuần khiết cho cô bé suốt đời. Và thế là chuyện xảy ra sẽ phải xảy ra. Có một tiều phu làm củi gần đấy. Trưa hôm kia, khi vị ẩn sĩ mang trái và củ từ rừng về, người tiều phu thấy một cô gái đẹp tở bông sen trong chòi bước ra, đưa bắp tay trắng hồng đỡ cây gậy và bình nước, rồi dìu ông ta vào trong. Người tiều phu cau mày tự nghĩ, quái, bao nhiêu năm rồi, vị ẩn sĩ này có giới hạnh rất thanh tịnh, không một hạt bụi nào có thể bám vào đời sống phạm hạnh thiêng liêng của ông được. Nhưng bây giờ sao lại có một cô gái xinh đẹp ở chung? Tò mò mà cũng muốn điều tra sự thật, người tiều phu bỏ công nhiều ngày rình rập mới biết họ là cha con. Người tiều phu vẫn cứ còn thắc mắc, không thể nào, cô gái này không thể là người được. Đã là người thì sắc đẹp cũng chừng mực thôi. Cô ta rõ là một búp sen hồng tươi thắm, mà hương sắc còn là chúa của loài sen nữa, là ma chăng, là tiên chăng? Hôm kia đánh bạo, người tiều phu vào căn chòi xin nước uống. Vị ẩn sĩ lấy trái cây đãi đằng, cô gái phụ với ẩn sĩ việc này việc kia. Hương sen tỏa ngát, khi tiều phu cáo từ, vị ẩn sĩ ân cần và thành khẩn nói: con gái tôi từ cõi trời mà xuống, mai này nó lại lên cõi trời. Trần gian này độc ác và xấu xa lắm, nó sẽ không ở lâu. Vậy xin ông hãy giấu kín việc này, đừng cho ai biết nhé, cha con tôi đội ơn ông nhiều lắm. Người tiều phu gật đầu hứa với lời lẽ ngon ngọt. Về nhà, lòng tham nổi lên, nghĩ rằng nếu dâng cho vua tin này thì sẽ được một món hời ăn hoài không hết. Cái nghề đốn củi được bao hơi lại khổ cực suốt đời, dạy gì mà giữ chữ tín. Đóng một bộ đồ tươm tất nhất, vào thẳng hoàng cung Varanasi trình với lính canh là có việc hệ trọng cần bẩm báo trực tiếp với đức vua. Rồi sau đó, người tiều phu kể lại sự xuất hiện của cô gái tiên tại chòi lá của vị ẩn sĩ cho đức vua nghe. Thế rồi với một toán quân cận vệ, vô số lễ vật, đức vua tìm đến ngôi rừng cắm trại cách chòi lá không bao xa, cho người điều tra hư thực. Sau khi biết chắc về chuyện cô gái tiên là có thật, đức vua tiến hành việc dạm hỏi với lễ vật trọng hậu. Vị ẩn sĩ nói: con gái ta là tinh hoa của hoa sen, là phước báo từ cõi trời mà có. Vậy xin nhà vua đối xử với nó như đối xử với một nụ hoa trong sương sớm. Nó không chịu được nắng quái và gió chướng của cuộc đời. Rồi ông quay qua con gái: này Padumavati, con gái cưng của ta, trên trần gian này quyền lực của đức vua là tối thượng, và nếu có nhân duyên tốt thì sự nương tựa nơi đức vua cũng là chỗ tối thượng. Cả ta và con đều không có một lựa chọn nào khác. Hãy theo đức vua mà về hoàng cung đi. Cô gái khóc nức nở, khóc thảm thiết. Đức vua sai áo sim mũ niệm gắn đầy bảy báo, phong cô gái làm hoàng hậu ngay tại chỗ, rồi rước nàng về cung. Vì ẩn sĩ nói với đức vua: ngài hãy cho người mang theo luôn những mâm vàng mâm bạc này đi, ta không biết dùng những thứ ấy, ta chỉ cần trái cây và nước lã thôi. Thế rồi khi con gái đi rồi, vị ẩn sĩ bèn bỏ chòi lá lên ẩn tu tận tuyết sơn, cuối đời thiền chứng sanh về phạm thiên giới. Cô gái Padumavati về làm hoàng hậu được đức vua cưng chiều hết mực, làm cho những bà phi ganh ghét, đố kỵ, dèm pha, rồi tìm cách ám hại. Theo với lời nguyện xưa, nàng sanh được 500 con trai, nhưng chỉ của hoàng tử Mahapaduma là thai sanh, 499 vị còn lại là thấp sanh. Padumavati bị truất phế ngôi hoàng hậu, rồi lại được phục chức. Về sau cả 500 vị hoàng tử đều làm đạo sĩ xuất gia, đắc quả độc giác Phật, và họ sống ở rừng sâu. Cuối đời do cô quạnh phiền muộn lâm chung, nàng Padumavati lại sanh vào gia đình nghèo khổ. Nàng lại làm phước thiện được sanh thiên, sau đó trôi nổi nhiều cõi trời và người nữa. Vào thời đức Phật Kassapa, nàng thác sanh vào gia đình hoàng tộc, là công chúa con của đức vua Kiki quốc độ Varanasi. Họ có 7 chị em và nàng là thứ hai, tên là Samanagupta. Mặc dù sống trong xa hoa nhung lụa, tài sắc vẹn toàn, nhưng cả 7 cô đều từ chối chuyện lập gia đình, chỉ đi nghe giáo pháp, sống đời giới hạnh không mệt mỏi, không thối thất. Sau khi xin xuất gia, do đức vua không đồng ý, cả 7 cô sống đời cư sĩ tại gia, thường bố thí, cúng dường lớn, lại còn thiết lập tu viện, đại lâm viện, xây dựng cốc liêu cho Đức Phật Kassapa và tăng chúng nữa. Kiếp hiện tại, nàng sanh ra trong một gia đình trưởng giả tại Savatthi. Do phước báo xưa, nàng lại có làn da như cánh sen, hương thơm như nhụy sen, nên đặt tên là Upalavanya. Lớn lên nàng đẹp quá, không những nổi tiếng khắp kinh thành mà còn lan xa nhiều tiểu quốc. Các hoàng tử, vương tôn, công tử ngày nào cũng xe ngựa nườm nượp đến đánh tiếng dạm hỏi, chầu trực đầy sân đầy nhà. Thấy phiền lụy quá, nhận lời người này thì mất lòng người kia. Vị trưởng giả thở dài nói với con gái: con đẹp và tươi xuân như đó hoa sen mới nở, ai cũng muốn bẻ muốn ngắt, vì là kiếp cuối của tử sanh, nàng nói. Nhưng rồi thì nó sẽ tàn, sẽ phai sắc và rửa hương thôi, thưa cha. Vị trưởng giả ngạc nhiên, con nghĩ ra điều đó thật à? Thưa vâng, con thấy rõ như thế. Vì sao con không xuất gia, đi xuất gia quách? Con biết ni trưởng Gotami chứ? Thưa biết, con thường hay đến nghe pháp tại ni viện. Ôi ở đấy có biết bao nhiêu là cành vàng lá ngọc, đã tự nguyện cắt bỏ mái tóc thanh xuân, sống đời giải thoát như hư không. Con cũng muốn xuất gia như họ vậy. Thế rồi tiểu thư Upalawanya phủi tay mọi cám dỗ của giàu sang danh vọng, địa vị và cả tuổi thanh xuân đến ni viện xin xuất gia, làm rúng động cả kinh thành, làm vỡ nát trái tim của bác biết bao nhiêu chàng trai hào hoa phong nhã. Hôm kia quét dọn giảng đường, thắp sáng những ngọn đèn đây đó, ánh lửa đỏ làm nàng chú tâm, nhìn ngắm rất lâu, nhớ đến một bài pháp của một vị trưởng lão, thì Kuni Upalawanya bắt đề mục lửa rồi đạt an chỉ định ngay tại chỗ, vào trình bày thiền chứng với ni trưởng Gotami để được hướng dẫn thêm về thiền Vipassana. Thời gian rất ngắn sau, tỳ khưu đắc quả la hán tứ vô ngại giải và luôn cả những thắng trí. Kể xong chuyện, Đức Phật nói: Này Upalawanya, này con gái, Như Lai tóm tắt như thế có đúng các kiếp tử sanh của con chăng? Thưa đúng, bạch Đức Tôn Sư. Đức Phật mỉm nụ hoa sen hỏi tiếp: Sau khi nhận được đề tài thiền quán từ ni trưởng Gotami, vậy thì có chuyện xảy ra xúc động sâu xa mà con ăn trú pháp, thấy rõ pháp nhanh như thế, con gái, hãy kể lại cho mọi người cùng nghe. Thưa vâng, bạch Đức Tôn Sư. Hồi hai mẹ con cùng lấy một chồng. Tỳ khưu Upalawanya kể: Nhận được đề tài minh sát danh sách và ngũ uẩn từ ni trưởng, nhưng đệ tử không thấy tiến bộ. Trở lại đề mục lửa, đệ tử đi vào đi ra định này cho thuần thục, sau đó tuần tự bước lên các định cao hơn. Do đệ tử có định sâu nên một vài thắng trí thần thông được chứng đạt. Hôm kia cả tăng và ni viện bàn tán xôn xao về chuyện hai mẹ con cùng lấy một chồng, với những tình tiết rất éo le và hy hữu, câu chuyện lâm ly bi thống ấy tràn qua cửa tai của mọi người. Tại kinh thành này có hai vợ chồng thương buôn trẻ vừa lập gia thất. Không bao lâu thì người chồng cùng bạn bè đi một chuyến hàng xa. Họ phải lên các quốc độ sa mạc phương Bắc xa xôi cùng với các đoàn ngựa thồ, mang hàng về tận Rajagaha để bán. Chuyến đi có thể kéo dài gần cả năm trường. Người mẹ thấy con trai vắng nhà, mà cô con dâu bụng càng ngày càng lớn, sinh nghi bà vặn hỏi. Cô con gái cứ tình thật trả lời là nàng chưa hề chung chạ với người đàn ông nào cả. Đứa con trong bụng này chính là cháu nội của bà, chứ không phải ai khác. Người mẹ không tin, ngày nào cũng cật vấn khó dễ, bắt khai ra cái thai bào, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Cô gái tuổi thân thu vén ít tiền bạc làm lộ phí, cương quyết đi tìm chồng. Với bụng mang dạ chữa, lần hồi cũng được đến Magatha, kinh thành Rajagaha. Phố phường nhộn nhịp, lạ nước lạ cái, đất rộng người đông, biết chồng ở đâu mà tìm. Ngày kia nàng nghe chuyện dạ, may mắn thay, có một phước xá bên đường, và có mấy người đàn bà thấy tội nghiệp nên đã tận tình giúp đỡ. Nàng sanh hạ được một bé trai bụ bẩm, dung sắc như vàng rồng. Từ đó nàng thu vén một gốc phước xá ở luôn đấy để nuôi con. Đức vua Bimbisara cho lập trong kinh thành và rải rác khắp các con đường lớn những phước xá như vậy cho khách lữ hành dừng chân. Đồng thời mỗi tháng hai kỳ chẩn tuế cho người nghèo khổ. Nàng và đứa bé tạm thời sinh sống qua ngày nhờ ân huệ nọ. Hôm ấy nghe có một đoàn thương buôn đi ngang, nàng lấy áo khăn quấn đứa bé kỹ càng đặt trên cái bệ thấp, rồi chạy đi hỏi thăm tin tức chồng. Nàng vừa đi khuất thì có một doanh gia cất bước nhàn du ngang phước xá, nghe tiếng trẻ khóc, vào xem thấy một đứa bé đẹp đẽ xinh xắn, được quấn trong khăn áo của người nghèo khổ, tưởng là bị bỏ rơi, xúc cảnh sinh tình nên mang về nhà nuôi dưỡng. Người mẹ vừa thất vọng không hỏi được tin tức chồng, trở về phước xá thì thấy mất con, khóc lóc thảm thiết. Hỏi xung quanh xóm cũng không ai biết mà trả lời. Buồn khổ, mất hồn mất vía, nàng đi lang thang không định hướng, bước chân siêu lạc, thất thểu. Đưa nàng ra phía ngoại ô, một thủ lãnh tướng cướp còn trẻ, cùng bầy bọn đang chuẩn bị đi ăn hàng đêm, đang tụ họp nơi góc núi. Thấy một cô gái trẻ đẹp đi lang thang, hỏi chi cũng không ừ không hử, đôi mắt thất thần nhưng không giấu được sắc đẹp trời cho. Động lòng, hắn dẫn nàng về sơn cốc, bảo người cho ăn uống, tắm rửa và thay đổi xi mi, liền hiện nguyên hình với sắc đẹp chim sa cá lặn. Thời gian khá lâu, nàng mới lấy được trí nhớ, mới biết mình ở đâu, biết mình không còn chỗ dung thân. Lại thấy tên thủ lãnh tướng cướp cũng hết lòng hết dạ yêu thương mình, nàng đành thuận lấy hắn làm chồng. Năm sau, nàng sinh cho tên cướp một bé gái đẹp đẽ như ngọc nữ. Càng lớn thì cô bé càng đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo rực rỡ hơn cả mẹ. Đến một ngày nọ, trong cuộc cãi vã xô xát với chồng, lỡ tay nàng đẩy con gái ra xa, té ngửa và đầu nó đụng vào một vật nhọn, xé rách một đường, máu chảy đẫm cả tóc. Hốt hoảng, nàng chạy tới xem xét vết thương phía sau đầu, tức khắc nhai một nắm lá để ngăn máu chảy. Tên tướng cướp giờ thương con hơn vợ, gương mặt hầm hầm, cầm cây đao trên tay rượt đuổi dọa giết. Sợ hãi, nàng trốn khỏi sơn trại, không dám về nhà, nên lại đi lang thang lết thết thêm một lần nữa. Trở lại Rajagaha, mai thai gặp được một người đàn bà giàu tốt bụng, nhận làm con nuôi và cho trông coi một cửa hàng tơ lụa. Chỉ một thời gian sau, nhờ ăn sung mặc sướng, bà như trở lại với sắc đẹp như thuở còn con gái. Không ai có thể tưởng tượng được rằng bà đã có hai mặt con với quá khứ phong trần trôi nổi. 6-7 năm sau nữa, bà tưởng đời mình đã sống yên bể lặng, thì có một chàng công tử tìm đến để mua tơ lụa, có lẽ quá giàu sang, nên vị công tử này cứ mỗi ngày một sắc áo, đều là lụa là thượng thặng xứ Kashi. Đôi mắt của vị công tử cứ dính chặt vào bà không chịu rời. Sau đó trăm phương nghìn cách quyết hỏi bà làm vợ cho bằng được. Bà mẹ nuôi thấy vậy lại nói vào, tìm cách gắn kết tơ duyên cho hai người. Cầm lòng không đậu, bà lại lên kiệu về nhà chồng. Hóa ra vị công tử là một con trai việc một đại doanh gia, vợ con thê thiếp cả hàng chục người, tôi trai tớ gái cả hàng trăm. Cậu ta chỉ thích của ngon vật lạ, nên chỉ thời gian sau là chán bà, rồi cưới thêm một cô gái khác nữa. Cô gái này rất đẹp, rực rỡ như anh đào, nhưng chỉ qua mấy tháng, chàng ta lại tỏ ra ơ hờ lạc lẹo. Hôm ấy thấy dung sắc cô gái phờ phạc, đầu bù tóc rối, động lòng bà tới an ủi nhân tiện, lấy lược chải tóc, làm đẹp lại cái đầu tóc cho cô gái. Lúc kéo mảng tóc ra, gỡ rối, bà thấy vết sẹo nằm ở vị trí vết thương thở xưa của con gái bà, xúc động tâm can bà nghĩ, không thể nào, không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy được. Cô này chính thị là con gái của ta rồi. Thẫn thờ bỏ lượt xuống, nhìn cô gái cho kỹ, những đường nét quen thuộc thuở xưa lại hiện về, như sét đánh ngang đầu. như điên, như cuồng, bà bỏ chạy. Không thấy đường xá, không thấy bụi bờ gai góc, chỉ có nỗi đau, chỉ có nỗi đau âm ỉ như lửa đốt trong lòng, rồi ngã ra ngất xỉu. Trong mơ màng, bà nghe thoảng tiếng nói: "Thôi, hãy tỉnh dậy đi, hỡi người nữ đau khổ. Thấy mình đang nằm ở một nơi chõng tre, và xung quanh có rất nhiều vị ni với khuôn mặt hiền từ phúc hậu. Bà có cảm giác lạ lùng như đang ở cạnh những người thân, như về bên ngôi nhà của mẹ. Bà khóc nức nở, hãy cho tôi được chết thôi. Tôi đã phạm một tội tày đình. Ôi oan nghiệt, hai mẹ con cùng lấy một chồng." "Chưa đâu," một giọng một vị ni cất lên lạnh lùng. "Chừng ấy chưa oan nghiệt đâu, còn một cái oan nghiệt kinh khiếp hơn nữa kìa." Bà bật ngồi dậy. Vị đang nói chuyện với bà là một tỳ khưu ni rất đẹp. "Có cái gì oan nghiệt hơn thế nữa, thưa ni sư? Nếu tôi nói ra thì bà phải tức khắc lựa chọn hai con đường, một là xuất gia, hai là tự tử. Bà có đồng ý như thế thì tôi mới nói." "Vâng, đồng ý. Hai mẹ con cùng lấy một chồng, nhưng ông chồng ấy chính là con trai của người mẹ. Nói cách khác, cô gái kia lại cùng mẹ lấy anh trai của mình. Nói cách khác nữa, cậu con trai lấy mẹ và em gái của mình làm vợ. Thật là kinh khiếp, thật là vô lương, thật là bậy bạ hết sức, thật là không thể tưởng tượng nổi." Nghe xong, bà lại ngất xỉu lần nữa. Vị tiết lộ chuyện ấy là tỳ khưu ni Khema đọc tiếp mấy câu kệ: "Cuộc đời đầy thống khổ, oan nghiệt thay các dục, dơ bẩn thay các dục, xấu xa thay các dục, vô luân thay các dục. Vậy sao không từ bỏ, đoạn lìa ái trầm luân, quay đầu là thấy bến, xoa tay sạch nợ trần." Do tỳ khưu ni Khema sử dụng thần thông khi đọc bài kệ nên bà nghe rõ mồm một bên tai. Sau đó, khi thấy bà bình tĩnh trở lại, tỳ khưu Khema kể chuyện quá khứ cho bà nghe, là trước đây bà đã từng dính mắc vào các dục như thế nào, và cũng đã từng tu tập trong nhiều kiếp như thế nào. Vậy đừng oán trách những oan nghiệt kia nữa. Ai trong vòng trầm luân sinh tử cũng mù quáng như vậy cả, hãy tỉnh giấc mộng dài đi thôi. Bà ngồi dậy với nước mắt lã chã, tỉnh táo nói: "Tôi hiểu rồi, tôi thấy rồi. Hãy cho tôi được xuất gia như các vị để cắt đứt vòng trầm luân thống khổ và oan nghiệt ấy." Vậy là ni viện vương xá, từ đó có thêm một tỳ khưu ni được xem như người đàn bà đau khổ đệ nhất, gặp được giáo pháp như một chiếc phao cứu độ. Kể xong, tỳ khưu ni Upalawanya nói: "Bạch Đức Thế Tôn, nghe xong câu chuyện, đệ tử dựng tóc gáy, thấy sợ hãi các dục, kinh sợ các dục, nhòm gớm các dục, nội tâm thoáng chốc tự xa lìa mọi trần cấu nhiễm ô, thấy rõ tam tướng, sau đó không cố gắng nhiều lắm, chứng ngộ vô sanh và viên mãn luôn các thắng trí." Đệ tử lại còn biết nữa rằng, vào thời Đức Phật Kassapa, tỳ khưu ni Khema hiện nay chính là trưởng công chúa tên là Samani, con đức vua Kiki nước Kashi thuở xưa. Đệ tử là công chúa thứ hai tên là Samanyagupta, và đệ tử còn biết nhiều chuyện về các công chúa khác nữa. Ôi, hóa ra chúng đệ tử đều từ duyên xưa lối cũ mà trở về sau bao nhiêu kiếp trầm luân lưu lạc. Đức Phật muốn để cho Upalawanya kể lại câu chuyện ấy là vì Ngài biết rằng trong số ni chúng ở đây sẽ có người nhờ vậy mà xa lìa các dục, đắc các tầng thánh quả. Lúc ấy tôn giả Ananda lặng lặng nghĩ thầm trong tâm rằng: "Bảy nàng công chúa này, thế là bốn vị đã xuất đầu lộ diện rồi, sẽ còn ba vị nữa. Ôi, dòng trầm luân sinh tử này thật là lạ lùng, nhân và duyên cũng thật là khéo léo kỳ diệu vậy thay.